Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Tôi nhất định phải thêm hai chữ này vào, gọi là Giáo dục Phật Đà. Vì sao chúng tôi còn mặc bộ đồ này? Vì chiếc áo này là lễ phục của Phật giáo, là lễ phục của Giáo dục Phật Đà. Chúng tôi vì để kỷ niệm Thích Ca Mâu Ni Phật, mang trên người chiếc y này, liền nghĩ đến giống như Đức Phật còn tại thế vậy, chúng ta phải tuân thủ lời giáo huấn của Ngài. Ngài dạy cái gì? Dạy luân lý, dạy đạo đức, dạy nhân quả. Ba thứ này là giáo dục phổ thế của Đức Phật, giúp cho xã hội có thể an định hài hòa, hóa giải xung đột, vĩnh viễn không có chiến tranh, mọi hướng lên cao. Đồng nghĩa khoa học và triết học đều đạt đến đỉnh cao. Đó là cảnh giới cao nhất. Tiên sinh Phương Đông Mỹ đã nói là triết học cao nhất, khoa học cao nhất, luân lý cao nhất, đạo đức cao nhất và nhân quả cao nhất. Chúng tôi từ chỗ này mà nhận thức Phật giáo. Xã hội hiện giờ quá loạn rồi. Thế kỷ 20 đã được tiến sĩ Thang Ân Tỷ nhìn ra từ những năm thập niên 70. Ưu tư trùng trùng. Vị này hết sức thiện lương, lại vô cùng từ bi. Ông nói với chúng ta, giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21, tức là hiện nay, chỉ có học thuyết khổng mạnh của Trung Quốc cùng với Phật Pháp Đại Thừa. Đây là do ông nói. Học thuyết không mạnh ở Trung Quốc, Phật Pháp Đại Thừa cũng ở Trung Quốc. Nó có thể cứu thế giới không? Có thể cứu quốc gia không? Có thể. Những nỗ lực mà chúng ta bỏ ra những năm qua không hề uổng phí, đặc biệt là thực nghiệm của tiểu chấn Thang Trì. Tuy chưa đủ viên mãn, nhưng sức ảnh hưởng của nó trong nước và ngoài nước hiện thời, mọi người đã bắt đầu xem trọng truyền thống văn hóa Trung Quốc rồi, cũng tức là xem trọng đối với Nho Thích Đạo, đệ tử vi của nhà Nho, cảm ứng thiên của Đạo giáo và thập thiện nghiệp đạo của Phật giáo. Tôi dùng ba cái này làm nền tảng. Bắt đầu hạ thủ từ đâu? Là từ ba thứ này mà hạ thủ. Ba cái gốc Nho Thích Đạo. Đây là giáo trình. Đệ căm gốc. Nhất định phải bắt đầu từ đây. Mọi người làm ra được thành tích rồi. Trong nước vào những năm qua, có rất nhiều diễn đàn đều đang bàn về truyền thống văn hóa. Ở nước ngoài như Indonesia, tháng sau họ sẽ xúc tiến giáo trình đệ tử quy đối với học sinh tiểu và trung học trên khắp cả nước. Nguyên văn của đệ tử quy sẽ là bộ giảng giải đệ tử quy của thầy Thái Lệ Húc. Phần giảng nghĩa này gồm 40 giờ. Thầy điều cho phiên dịch thành tiếng Indo. Hiệu trưởng trường đại học Hồi giáo ở Indo nói với tôi, họ muốn xây dựng một thư viện tử khố trường cũng muốn mở một hệ chuyên ngành Hán học. Đây là việc tôi không hề nghĩ đến. Indo trên thế giới là quốc gia Hồi giáo lớn nhất, dân số của họ khoảng 240 triệu dân. Họ mà dẫn đầu trong chuyện này sẽ gây được ảnh hưởng rất lớn trên thế giới. Quốc gia Sri Lanka, tôi cũng qua lại với họ, rất tốt. Trước kia, khi Tổng thống Wahid còn sống, tôi trước sau ít nhất đã gặp nhau khoảng 20 lần. Sau thời Tổng thống Wahid, Tổng thống Megawati với Tổng thống Susilo, tôi đều đã gặp mặt qua. Tôi cũng không ngờ đến Đại học Hồi giáo quả nhiên mở hệ Hán học. Giáo trình của hệ Hán học chính là Nho Thích Đạo. Trong vòng nửa năm, bạn bè ở bên đó đã đến thăm tôi 5 lần. Cho nên tháng sau tôi sẽ đến thăm họ. Tôi sẽ ở Indo 10 ngày và ở Singapore 3 ngày, rồi đến Malaysia ở khoảng 1 tuần. Tôi có gặp Thủ tướng Malaysia, ông Najib, nói với tôi hết sức đường đột. Ông nói, ngày mai tôi có chuyến viếng thăm Trung Quốc. Tập chủ tịch đối với ông rất tốt. Tôi nghe rồi thấy rất mừng. Tôi nói, mọi người ráng mà hợp tác cho tốt. Chỉ ít phải hóa giải được. Xung đột ở châu Á, châu Á hài hòa, có thể đẩy mạnh việc hài hòa trên toàn thế giới. Người Trung Quốc trước kia nói là mặt trận thống nhất. Chúng ta đừng để xảy ra chiến tranh. Chiến tranh đáng sợ lắm. Chúng ta phải thống hợp, cùng nhau hợp tác. Chúng ta phải thống nhất, phải hợp tác thì mới mong toàn thế giới thống nhất được. Ai có thể thống nhất vậy? Thang Ân Tị có nói, người Trung Quốc có thể hợp nhất. Người Trung Quốc hiện nay tập chủ tịch có thể làm được ở vào thời của ông, có thể mang lại sự hợp nhất cho toàn thế giới. Hy vọng lãnh tụ toàn thế giới đều có thể học tập những điển tịch được cổ thánh tiên hiền để lại. Những bộ sách đó được lưu giữ hoàn chỉnh nhất chính là ở Trung Quốc. Cho nên tôi khuyên mọi người phải học chữ Hán, học văn ngôn văn. Tứ khố toàn thư là báu vật mà tổ tiên loài người truyền lại. Trong này có trí huệ, lý niệm, phương pháp, kết quả, kinh nghiệm, từ việc tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ của những cá nhân cụ thể, tất cả đều ở trong bộ sách này. Đường Thái Tông đã rút tỉa tinh hoa của tinh hoa từ trong đó mà soạn thành một bộ Quần Thư Trị Yếu. Bộ sách này hiện thời, tôi nghe nói tập chủ tịch đã đưa bộ này thành giáo trình bắt buộc khi gia nhập đảng. Tốt. Có thể cứu Trung Quốc mà còn có thể cứu được thế giới. Mong rằng tập chủ tịch có thể thống hợp toàn thế giới, những nhà lãnh đạo đất nước yêu hòa bình. phải đồng tâm hiệp lực hóa giải mọi xung đột cho thế gian này, mang lại cho xã hội này một nền an định hài hòa dài lâu, khiến cho người dân trên toàn thế giới đều có thể có được một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Đây là lý tưởng của Đảng Cộng sản. Tôi tin Tập Chủ tịch có thể thực hiện được điều này trong nhiệm kỳ của ông. Đây là một việc tốt. Đây cũng là nỗi kỳ vọng của tôi với Thủ tướng Najib. Tôi bảo trong chuyến viếng thăm này, anh cho tôi gửi lời thăm hỏi. Hy vọng lãnh đạo của mọi quốc gia đều sẽ giác ngộ. Chúng ta làm công tác này ở Liên Hiệp Quốc. Hiện nay, một số bạn bè trong tổ chức Liên Hiệp Quốc đối với việc hóa giải xung đột về sự an định hài hòa của xã hội đã có chút niềm tin. Trước kia thì không hề. Chúng tôi làm rất vất vả, bây giờ coi như có chút niềm tin rồi. Đặc biệt là chuyến viếng thăm châu Âu của Tập Chủ tịch trong buổi diễn giảng ở